Let's sing. Phần thứ 30, trí kiến bất sinh. 31. Đeo kính rồi mà cũng không thấy số 1 nữa. Trí kiến bất sinh phần thứ 31. Tua đề. Nếu có người nói Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, Tu Bồ Đề, khi ông thế nào, người đó có hiểu những lời của tôi nói chăng? Dạ không, Thế Tôn, người đó không có hiểu ý nghĩa của Như Lai nói. Vì sao vậy? Như Lai nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải là nhân kiến, chúng sinh kiến, ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, nên gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến. Tu Bồ Đề, người mà phát tâm Manodala Tam Miểu Tam Bồ Đề, ở nơi mọi pháp phải nên biết như thế, kiến như thế, và tiến giải như thế, không có sinh pháp tướng. Tu Bồ Đề, pháp tướng đó Như Lai nói chẳng phải là pháp tướng, nên gọi là pháp tướng. Ở đây nói rằng là chi kiến bất sinh là cái chi kiến không có sinh. Đấy. Chi kiến không sinh có nghĩa rằng là sở dĩ vấn đề mà chúng sinh mà thường thường hay là sinh kiến giải, sinh ra mọi cái chi kiến và mọi cái kiến giải, là bởi vì khi chúng sinh thấy hoặc là nghe thì chúng sinh thường trụ vào trong sắc hay lại thanh, thành ra sinh ra một cái, nhận ra một cái hợp tướng. Giống như là Ngài Huệ Năng nói là chúng sinh thì cứ khi nào mà thấy sắc á, thì hợp với sắc, nghe thanh thì hợp với thanh, thành ra những cái hợp tướng. Thành ra vì như vậy mà năng sinh ra những cái phân biệt, là cái mà chi kiến, chi kiến đó. Thành ra vì vậy chi kiến không thể nào không sinh được, mà là chi kiến thường sinh. Cho nên cho dù bây giờ Như Lai có thuyết về chi kiến bất sinh đi chăng nữa đó, thì chúng sinh lại lấy cái chi kiến, lấy cái kiến đó, lấy cái chi kiến đó mà bất sinh mà Như Lai nói đó, lại chấp vào trong cái âm thanh đó mà nhận thành một tướng. Thành ra chung cũng nó lại vẫn có tướng. Thành ra vì vậy mà Như Lai mới nói là không có chủ và sắc thanh hương vị xúc pháp sinh tâm là vậy. Là rồi thì Như Lai là chúng sinh là khi nào Như Lai nói sao nói, nhưng mà chúng sinh lại chủ vào trong cái tướng của âm thanh đó. Xong rồi tướng của câu cú, mọi thứ như vậy để sinh ra cái tướng. Chẳng hạn bây giờ nói rằng là không chủ sắc thanh hương vị xúc pháp, mà chúng sinh nói sinh ra cái kiến, cái kiến là không chủ sắc thanh hương vị xúc pháp, thì chúng sinh sẽ sinh cái kiến như vậy, sinh cái kiến không chủ sắc thanh hương vị xúc pháp, mà ngay như vậy là đã chủ vào cái thanh mà sư phụ và mà Đức Phật nói, hay là cái mà rằng là cái pháp mà Đức Phật mới nêu lên, cái gọi đó là cái pháp đi, tức là gọi là cái pháp, là cái pháp bất bất chủ sắc thanh hương vị xúc pháp, thì chúng sinh sẽ sinh ra một cái kiến, tức cái kiến giải á, là chúng sinh sẽ sinh ra một cái nhận biết, cái chi kiến, cái thấy biết, cái phân biệt, thì chúng sinh sẽ thấy đó là một pháp. Thành ra Đức Phật mới nói là Như Lai không có thuyết pháp, tại vì chúng sinh nhận cái đó làm pháp. Đức Phật bác đi Đức Phật bảo những cái đó không phải pháp. Và khi chúng sinh nhận thấy pháp á, thì cái pháp nó có cái tướng của nó đó. Cái tướng đó là cái chi kiến mà chúng sinh phát sinh ra, chúng sinh suy nghĩ đó. Và chúng sinh chấp vô cái pháp như vậy, là chấp vào cái tướng của cái pháp như vậy, cho dù tướng đó không phải là một cái gọi rằng là về hiển sắc hay là về hình sắc đó. Không phải là những cái sắc kiểu như vậy. Thế nhưng mà điều đó là những cái mà chúng sinh khi mà đối với lại tất cả những cái như thế mà hình dung ra được, đối với tất cả những cái âm thanh như vậy mà hình dung ra được một cái một cái trừu tượng hình ảnh nào đó, thì nó cũng thuộc về phương diện của sắc như là mình đã học rồi. Thành ra chúng sinh luôn luôn bị những cái chi kiến bất sinh đó. Thành đó là cái vấn đề gọi là chu hành ngạn di mà vân xử nguyệt vận. Tức là Đức Phật thì nói những cái mà những cái mà pháp mà không có trụ, pháp mà ly tất cả những cái tướng pháp đó. Thành ra cái pháp đó tuy là Đức Phật nói, tức là khởi niệm đó, nhưng mà phải tức giác, mà giác trí tức vô. Nhưng mà chúng sinh lại không lãnh được cái như vậy, là bởi vì chung cục á, thì chúng sinh vẫn lấy cái vô đó thành một pháp, và cho đó vô đó là một cái pháp tướng, là một cái pháp. Pháp đó là cái pháp mà là đừng trụ vào cái gì hết đó. Mà chúng sinh quên là khi mà đừng trụ vào cái gì hết thì chúng sinh lấy đó là một cái pháp, mà theo một cái chi kiến của mình thì đừng trụ vào cái gì hết, cho nên cố gắng xử tâm này như là gỗ đá. Nhưng mà chúng sinh quên đi rằng là khi Đức Phật bảo đừng trụ vào một cái pháp nào hết, thì không phải cái đó là một cái pháp để chúng sinh trụ đó. Và khi Đức Phật nói là đừng trụ ở một pháp nào hết, thì cái tâm này vẫn bình thường. Nhưng ở ngay cái lời nói đó đó, đó đương hạ nó mà triệt ngộ, thì tự nhiên nó chúng sinh thấy như vậy, thành ra chúng sinh ly thật. Mà khi chúng sinh ly thật thì chẳng có cái pháp mà Như Lai nói, mà cũng chẳng có cái pháp mà chúng sinh phải chấp, phải khởi chi kiến, tức là cái pháp mà không có dựa vào cái gì để mà sinh tâm, để chúng sinh phải hành theo như thế. Thành ra ngay khi như vậy, nó nếu mà đương hạ đại ngộ thì tự nhiên cảm thấy rằng là tự nhiên thấy được một cách chính xác rằng là ở nơi pháp đó vô thủ vô xả. Tại vì nếu thủ xả là có sinh ra một cái chi kiến, tức là có một cái chấp, cái tướng đó. Thành ra thấy thực sự nó là vô thủ vô xả, thành ra không cần dụng công. Tại vì dụng công một cái á, là đương nhiên, chẳng hạn như dụng công là cố gắng mình phải đừng trụ vào cái tướng, đừng có trụ vào cái tướng như vậy mà dụng công. Mà nếu đương hạ đại ngộ là thấy rằng là ở ngay cái lời nói của Như Lai, ở ngay mọi pháp, tức là kể cả những pháp sắc thanh vị xúc pháp, kể cả ngay cái pháp của Như Lai nữa, kể cả tất cả nữa, đều không trụ. Và không trụ có nghĩa là ở ngay một cái tâm như thế mà nó ly năng, ly nhất thiết, cái đó gọi là ly đến cực kỳ. Còn bây giờ nếu lấy cái sở giải đó, đó làm cái thiểu ngộ mà trụ, thì vẫn rơi vào ngã tướng như thường, thành ra vẫn không ly được tướng. Thành ra ngay ở đó khi thấy như thế, thành ra đối với lại các tướng vẫn sinh tâm, nhưng mà vẫn ly. Đó. Mà không phải là ly, có nghĩa là cố gắng đối với lại các tâm nó chống trả, đó, không sinh, giống như hồi nãy Tâm Tàng nói đó. Tức là phải chống với lại cái mà rằng là gọi rằng là bảo rằng là thấy đẹp đối với một người tu, mà nhất là thấy cái đẹp về nữ. Còn cái đẹp nào thì được, tức là cái đẹp về tượng, cái đẹp về tranh, cái đẹp về cây cỏ hoa lá thì chấp nhận được, nhưng trừ có một cái thôi, là cái đẹp trong tất cả mọi cái đẹp đều được tha thứ, trừ một cái đẹp và cấm, là thấy cái sắc, nữ sắc là đẹp. Xong rồi phải gượng để mà nói rằng là nói không với nó, dù là có phải rằng là nghịch lòng, nghịch ý hay là nghịch sự thật đi chăng nữa, nhưng mà miệng lưỡi cũng phải nói không cái đó, giống như nãy Tâm Tàng nói đó. Nhưng mà kỳ thật ra trong cái bản tâm, khi mà nó đã thấy được nhiều cái khác đẹp, thì đương nhiên cái đó nó cũng phải thấy, chứ không thể nào nói là không được. Cái đó quả tình Tâm Tàng nói chúng, tức là vọng ngữ, là tự dối mình. Tại vì một khi mình đã nhìn ra tất cả mọi sự, mình biết được cái đẹp, cái xấu của tất cả mọi sự, thì lý do gì tự nhiên đến cái vấn một cái pháp đó thôi lại không thấy. Thành ra quả tình rằng là vọng ngôn, vọng ngữ và dối gạt một cách yêm nhĩ tạo linh, tức là bịt tai mà trộm chuông, rồi ngỡ rằng là mình bịt tai mình không nghe thấy chúng kêu thì là chúng cũng nghe. Thành ra nó không phải là cái vấn đề như thế. Mà vì vậy Như Lai mới nói rằng Như Lai không có thuyết pháp, tại vì chúng sinh lấy cái đó của Như Lai là một pháp để trụ. Mà Như Lai đã nói là không có trụ pháp sinh tâm, mà bây giờ chúng sinh lại lấy cái đó làm pháp để trụ. Thành ra bao nhiêu những công trình gì của Như Lai nói á, đều là nước đổ đầu vịt, nó đều tiêu hết, nó không có một cái gì gọi rằng là hữu hiệu nữa. Đó. Thành ra vì vậy Như Lai nói rằng là cái đó không phải là pháp, mà cái pháp thực sự đó là khi mà nhận ra được cái nghĩa của Như Lai thiệt, thì thấy đúng thiệt cái đó không phải pháp. Mọi cái pháp đó đều không phải là pháp để trụ, mà mọi pháp đó thấy đều rằng là phi pháp. Ấy, Như Lai nói là tất cả những thứ đó không có chủ, thì ngay chính cả tất cả những mọi cái pháp gì đó, đó ý của Như Lai nói là nếu mà trụ vào một cái pháp, cho dù pháp đó đó là một cái chỗ mà ngộ đi, mà lấy cái chỗ ngộ đó nó làm một cái chỗ trụ, đó cũng bị rơi vào trong cái mê trí tứ tướng mà ở trong kinh Viên Giác Đức Phật có giải bày. Thành ra cái quan trọng là cái là vấn đề khi chúng sinh chấp tướng, mà tướng đó là hư vọng, mà tướng đó không phải chỉ thuộc ở nơi sắc thôi. Đó. Tướng đó là tất cả những cái mà chúng sinh có thể hình dung được để mà chúng sinh có thể bám chấp vào. Đó. Thành ra Đức Phật mới nói là ly tất cả những cái thứ tướng như vậy. Tại vì trụ theo tất cả những cái tướng như thế đó thì chung cục lại thì nó không lìa, tưởng lìa mà không lìa. Đó, nó vẫn bị. Nhưng mà Đức Phật lấy tứ tướng để đại biểu cho nhất thiết tướng, là để mà Đức Phật nói đó, là tại vì con người từ bản chất đó, từ cái vấn đề là ngã chấp, thành con người nó quen rồi, khi nó có ngã chấp thì đương nhiên phải có những cái tha, tức là vạn vật vạn pháp. Thành cái ngã đó, khi nó có cái ngã chấp thì nó luôn khởi ra những cái mà tâm, mà gọi rằng là Đức Phật gọi rằng là luân hồi tâm á, đó, mà nó khởi luân hồi kiến, tức là những cái thủ xả chọn lọc như vậy. Hay Đức Phật nói như vậy trong kinh Viên Giác. Hay sao Đức Phật cũng nhấn mạnh với lại ngài Tịnh Trường Nghiệp Chướng Bồ Tát ở trong kinh Viên Giác đó, mà Đức Phật nói rằng là mạt thế chúng sinh bất liễu tứ tướng. Kinh đa lụy kiếp cần khổ tu đạo, đản danh hữu vi, vẫn gọi là hữu vi như thường, chung bất năng thành nhất thiết thánh quả, không thể thành. Đó. Thành ra Đức Phật nhấn mạnh với lại ngài Tịnh Trường Nghiệp Chướng Bồ Tát rằng là chúng sinh ở nơi đời mạt thế đó là tại vì không có liễu được tứ tướng. Thành ra dù có trải qua bao nhiêu kiếp cần khổ tu đạo cũng gọi là tu hữu vi, đản danh hữu vi. Mà khi gọi là cũng gọi là tu hữu vi, tức là chi kiến thường khởi, tức là thường chấp. Thành ra chúng sinh khi tu hành thấy có ngã, rồi cố gắng tu hành để cho cái ngã này được phát đạt, được những cái điều như ý mình muốn. Đấy. Tức là được những cái pháp này và những cái pháp kia, được những cái công đức mà mình cho rằng là phước đức của thế gian, mà Đức Phật gọi là phước đức của thế gian. Còn nếu ly tướng mà thấy được cái tự tính á, xưa nay vốn bổn vô sinh diệt á, bổn vô phiền não, thì đó mới công đức. Còn cái này khi như thế đó thì chúng sinh vì như thế mà tu hành cách mấy, Đức Phật cũng gọi là đản danh hữu vi. Thì Đức Phật cũng nói đó là hữu vi pháp, là tu trong hữu vi pháp. Tu trong hữu vi pháp á thì đương nhiên rằng là thấy có tư tướng. Rồi cái khi mà Đức Phật phá cái tư tướng cho đó thì sinh ra cái kiến giải về tư tướng, là giống như hồi nãy nói là cho rằng là bây giờ có bốn cái tư tướng nó thiệt mà mình phải ly. Đó. Thành ra sinh ra cái kiến giải về tứ tướng. Thì sinh ra cái kiến giải, hay là nói rằng Như Lai nói các kiến giải về tứ tướng, gọi là tứ kiến. Nhưng mà khi nói như thế đó là Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề là như vậy người đó có hiểu cái nghĩa của Như Lai nói, hiểu những cái câu cú của Như Lai nói hay không. Thì Tu Bồ Đề nói là không hiểu. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu người mà nói Như Lai có nói tứ kiến đó đó thì là người đó không hiểu. Tại vì tứ kiến mà Như Lai nói đó là phi tứ kiến thì danh tứ kiến. Thành ra khi họ hiểu, họ chấp cái pháp đó đó thì đương nhiên họ cho pháp đó là thật. Nhưng mà tất cả những cái Như Lai nói, các pháp đó đều là huyễn đó. Mà kể cả cái lời nói của Như Lai cũng nói là huyễn, cho nên lấy huyễn trí mà độ huyễn sinh. Thành ra Như Lai mới, thành ra Tu Bồ Đề mới nhấn mạnh rằng là các cái thứ đó, đó nó không phải là nó, tại vì nó là huyễn hóa cho nên mới gọi là nó. Đó. Thì cái chữ mà là phi mới lại thị danh đó là mình hiểu được nhiều cái ý nghĩa ở trong đó. Đó. Một rằng là mình nói nó chẳng phải là nó, nó chẳng phải là như vậy, nó chỉ có giả danh. Hai là mình nói rằng là nó chẳng phải là nó, khi mình biết nó chẳng phải là nó, đó là mình biết thực tướng của nó. Thực tướng của nó vốn không phải như vậy, không phải là nó. Ba là mình biết rằng là không phải là nó, cho nên mới gọi là nó, tức là mới có cái tên xưng. Còn nếu mà thực sự đó, đó, nó là một cái thực tướng, tức là một thực thể, một thực hữu đó, thì quả tình đó, thì giống như là mình biết đó, đó, thực hữu thì vô danh, mà vọng hữu mới giả hữu đó, mới tợ hữu đó, vọng hữu mới tợ hữu đó, thì hữu danh, tức là tướng, thành ra có tên gọi. Còn mà cái mà thật hữu, tức là chỉ dù bây giờ nói rằng tất cả những cái giả tướng của mình thì có tên gọi thiệt, trong nhiều đời nhiều kiếp có đủ thứ tên gọi khác nhau thiệt, thế nhưng cái thực tướng của mình thì thực thể tên là cái gì? Không có tên. Cho nên hôm trước tôi cũng nói đó, phàm sở hữu tướng sai thì hư vọng, và phàm sở hữu danh sai thì hư vọng. Thành ra thực tướng vô tướng, thành thực danh vô danh. Thành ra chính vì nó không phải là cái thực có thiệt, thành ra mới gọi nó là như vậy, nó mới có cái tên. Còn nếu không là nó không thể gọi được. Thành ở đây để mà chỉ cái vấn đề rằng là như vậy thì tứ kiến đó phi tứ kiến, là không có thực. Mà đã không có thực thì tại sao lại trụ nó để mà tìm cách để mà ly với diệt? Thành ra phải đúng với tinh thần của Kinh Viên Giác nói đó, chi tức ly, chi một cái nó là ly, thành cái ly đó là cái hiểu biết, mà cái hiểu biết đó là biết nó là phi thị danh. Thành một khi chúng sinh lại thấy nó không phải là phi nó, mà thấy nó là thực nó, không hiểu được lời của Đức Phật, tức là không chịu bỏ ngón tay để thấy trăng, không chịu bỏ cú để nhập nghĩa, thành ra trục vô cái đó, lấy đó làm kiến. Thành ra lấy cái ngón tay đó làm cái mà là chi kiến của mình. Nhưng mà nếu thấy được trăng á, thì giống như Đức Phật nói với lại Ngài Thanh Tịnh Huệ, thì liễu chi sở tiêu, tất cánh phi nguyện. Thì biết được rằng là cái sở tiêu trước ngón tay đó là phi nguyện, là chẳng phải là mặt trăng. Còn nếu không á, thì nhận lầm. Cho nên nhận lầm đó là cái vấn đề là lấy nó làm chi kiến. Còn cái mà chi kiến bất sinh, tức là có một cái thứ chi kiến, tức là vẫn có cái biết chứ không phải cái biết, mà cái biết nó không sinh, đó, chủ cho cái vấn đề rằng là ly tướng, là cái vấn đề của một cái kiến giải mà ly tướng. Thành ra cái kiến mà ly tứ tướng, cái kiến mà ly tứ tướng á, thì kiến đó gọi là chi kiến bất sinh. Còn cái mà rằng là cái kiến mà trụ vào mà thấy thực sự có tứ tướng để mà kiến giải về tứ tướng á, thì cái đó đó thì Đức Phật gọi là cái chi kiến mà phi bất sinh, tức là cái chi kiến mà nhận lầm lời Đức Phật nói, nhận lầm lời của Đức Phật nói, lấy lời của Đức Phật, lấy cái âm thanh đó, lấy cái đó biến thành pháp. Và khi biến thành pháp thì đương nhiên có tướng để chấp, tướng của pháp, pháp tướng. Thành ra sinh ra cái kiến, cái chi kiến về pháp tướng. Thành ra ở sau Đức Phật mới nói không. Thành chính vì vậy tất cả những pháp mà Đức Phật nói, Đức Phật mới bảo rằng là Đức Phật không có nói, bất khả thuyết. Là tại vì nếu mà chúng sinh mà nhìn cái đó thành một cái thuyết thiệt thì nó thành pháp rồi, mà thành pháp thì thành tướng. Nhưng mà ly là ở ngay cả lời của Như Lai nữa, là cái lời nói của Như Lai để làm ly sạch sừng xanh, nhưng mà trái lại dựa vào lời của Như Lai để mà ly mọi thứ thì cũng không có phải là ly sạch sừng xanh như là Như Lai nói ở trong Kinh Viên Giác được. Thánh Đức Phật mới bảo là nhược nhiên ngôn Như Lai hữu sở thuyết pháp, tức đi bán Phật, tức là bán Phật. Và rồi sau cái phần này là cái phần chót cuối cùng, Đức Phật mới định nghĩa rằng là vị tha nhân thuyết là thế nào, là bất thủ pháp tướng như như bất động. Thành như vậy thì khi Đức Phật thuyết pháp cho người khác á, mà cái phần sau nói cái công đức đó là vị tha nhân thuyết thắng hết tất cả mọi công đức, thì Đức Phật mới định nghĩa lại là vị tha nhân thuyết là thế nào, để Đức Phật nói vị tha nhân thuyết là bất thủ đó, pháp tướng mà như như bất động. Còn khi Đức Phật thuyết pháp Đức Phật cũng không thủ bất cứ một cái tướng nào hết. Đức Phật trụ ở cái mà cái kiến giải, cái kiến mà ly tứ tướng. Cái kiến ly tứ tướng đó như như bất động xưa nay mà Đức Phật thuyết. Mà chúng sinh lại bị chu hành ngạn di lấy cái tâm mà luân hồi của chúng sinh đó mà sinh cái luân hồi kiến, thành chúng sinh thấy cái pháp độ của Đức Phật trở thành động. Đó. Thành ra lấy cái đó trở thành pháp tướng. Mà Như Lai cái thuyết pháp là đã bất chủ pháp tướng rồi. Mà đã như như bất động rồi. Thành ra khi mà đúng nghĩa mà thấy pháp của Như Lai đó thì là thấy cái pháp đó là pháp như như bất động, bất chủ ư tướng. Thành ra thấy pháp đó là vô khả đắc, vô khả chứng, vô khả thuyết, vô khả tu. Thì thấy như thế là liễu giải Như Lai sở thuyết đó. Còn mà chúng sinh là bị cái là khi nào cũng sử dụng cái đến cái mà gọi là dĩ luân hồi tâm mà sinh luân hồi kiến, cho nên chung cục bất năng nhập Như Lai đại tịch diệt hại. Mà Đức Phật bảo rằng là chung bất năng trí, nhập ư Như Lai đại tịch diệt hại, chung bất năng trí không thể được nếu mà dĩ luân hồi tâm mà khởi ra tất cả những cái mà tư duy như vậy. Nhưng mà chúng sinh thì bị như thế, thành ra biết là cái chi kiến bất sinh là như vậy. Là ngay khi mà nghe Đức Phật nói tất cả những cái pháp như vậy thì lấy liền lấy tất cả những lời của Đức Phật nó trở thành một cái pháp để chấp. Thành ra lìa cái chấp này để chấp cái nọ, chẳng khác là một kẻ vay của B để trả nợ cho A, món nợ vẫn hoàn y nguyên bất động. Thành ra cái luân hồi lưu chuyển vẫn y nguyên bất động. Thành ra Đức Phật bảo rằng là đản danh hữu vi, chỉ là tu hữu vi thôi. Tại vì không thoát ra khỏi hữu vi pháp, tức là sinh chủ dị diệt. Thành ra vẫn tu hành tu mấy, kết quả lại là vẫn nằm ở trong sinh chủ dị diệt, chứ không phải rằng là vô sinh vô diệt vô khứ lai. Thành ra gọi là đản danh hữu vi. Thành ra vẫn là chủ thôi. Thành vì như thế á, mà Đức Phật mới nhấn mạnh với lại tu Bồ Đề, mà người mà phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm đó, thì đối với nhất thiết pháp phải có cái chi kiến phía trên, như thị chi, như thị kiến, hợp lại là cái chi kiến. Thì cái chi kiến nói trên đó là một cái chi kiến mà rằng là bất sinh bất diệt, tức là vô khứ vô lai, vô sở tùng lai dịch vô sở khứ. Thì cái đó thực sự là ly tướng. Tại vì thực sự ly tướng thì ly được cái tâm luân hồi nó trên. Còn chính cái tâm luân hồi nó trên biến pháp đó thành là một cái pháp tướng, biết biến pháp đó trở thành một cái tướng chứ không phải vô tướng pháp. Mà khi thấy vô tướng pháp á, không thấy được vô tướng pháp mà thấy có tướng của pháp á, thì đương nhiên có thủ có xả. Tức là có hành như thế nào và không được hành thế nào và phải hành như thế nào. Thành ra có thủ có xả. Thành ra chung quy vẫn gọi là đản danh hữu vi. Thành ra dù có trải qua bao nhiêu kiếp, cần nghĩa là cần khổ tu đạo đi chăng nữa, thì Đức Phật cũng bảo cũng đản danh hữu vi. Mà chúng bất năng thành nhất thiết thánh quả, mà không thể thành được thánh quả. Thành ra ly là với cái nghĩa là như vậy. Với cái nghĩa rằng là bây giờ nghe xong thì đang tu đó, không phải là nghe vô tu cái là lật đật vứt cái tu đó để bám vào trong cái chữ vô tu, lấy cái vô tu đó trở thành một cái pháp để tu một cái pháp vô tu là phè phỡn nham nhở, nó ví dụ như vậy, phá giới phạm trai nói là vô tu. Thì là chắc chắn rằng là cái tội mà rằng là không thấy mặt trăng mà lại còn mê ngón tay thì chắc chắn rằng là cái tội nó nặng ghê lắm rồi. Thành ra không thấy được niết bàn thì chớ, mà thậm chí có người cũng chẳng còn nữa mà chỉ xa xuống địa ngục. Thành ra ngay khi nghe một cái chữ mà vô tu của Đức Phật là bởi vì những cái vấn đề mà rằng là ly tướng, thì ngay ly tướng là ly ở cả cái chỗ vô tu đó. Cho nên ngay cái khi nếu mà nhận cái vô tu đó là một cái tu thì đương nhiên thằng thành là vẫn hữu tu rồi. Cho nên ngay ở cái chỗ vô tu này đó, là tu thế nào, ngay cái chỗ vô tu đó, đó là thường xuyên rằng quán chiếu, tức là gọi là tán mà không hội, không hợp đó. Tán gì bất hợp, tức là nhìn các pháp đó là làm các pháp đó là do duyên hòa hợp, thì bây giờ đó nhìn các pháp đó, đó tán mọi cái duyên ra để thấy được cái viên thành thật tính đó. Thành ra tán duyên chứ không hợp duyên, mình gọi là chiếu kiến, tức là soi chiếu cái bản thể của mọi pháp. Thành ra vẫn tu mà hành mọi cái gọi rằng là để đưa đến một, hành mọi cái pháp tu để đưa đến một kết quả vô tu, có nghĩa hành mọi pháp ly tướng. Và cái kiến giải đó cũng vậy, kiến giải mà không có bám một cái kiến giải đó trở thành một cái sở chứng sở ngộ, mà giải cho đến độ rằng là giải cho đến độ rằng là vô sở giải, tức là đạt được cho đến, đắc được cho đến cái độ mà vô sở đắc. Thành ra tu cho đến cái độ mà vô sở tu, thành ra đó cũng nghĩa rằng là phân biệt mọi pháp cho đến độ mà là vô phân biệt. Mà đến độ đó là như thế nào, là một khi mà nói theo kinh viên giác, ly được tất cả các huyễn tướng đó, mà ly hết tất cả huyễn tướng đó thì giác, giác tâm nó hiển hiện. Cũng giống như Đức Phật bảo rằng là do như không hoa tùng không nhi hữu, huyễn hoa tuy diệt không tính bất hoại. Thế Đức Phật bảo rằng là mọi cái mà hoa đốm đó là do nơi hư không nương, nơi hư không mà có sinh diệt, nhưng mà một khi nó diệt sạch đi chăng nữa thì tính của hư không nó bất hoại, tức là vô loạn vô động đó. Tức là hiền hiện như rằng là cái xưa nay. Thì như vậy đó, thì khi mà tu để mà diệt tận những cái huyễn đó, tức là ly đó, đi sạch tất cả các tướng, tại tướng đó là hư huyễn, hư vọng đồng nghĩa với hư huyễn của kinh viên giác. Thành ra vẫn không bám, thành ra khi nghe lời Đức Phật nói như vậy thì không có bám vô cái lời dạy của Đức Phật trở thành một pháp, mà chống trả lại những cái pháp này. Mà ngay ở lời Đức Phật dạy, ngay đương hạ mà Đức Phật nói đó, sở thuyết của Đức Phật ngay đương hạ nó ly. Thì đối với các pháp như thế, thành ra vẫn không có một cái gì khác, vẫn tu, vẫn lý giải, nhưng không có bám một tướng nào hết, từ sự cho đến lý. Thành giống như là Hoàng Bá nói, Hoàng Bá bằng là đạo nhân thì vô sự nhân. Hoàng Bá nói như vậy. Hoàng Bá bảo bách chủng đa chi, bất như vô cầu, tối đệ nhất giả. Là bách chủng đa chi là trăm loại mà biết nhiều, có nghĩa là biết đủ thứ loại, biết đủ thứ thứ, trăm pháp có thể biết thế trong nữa. Bất như vô cầu tối đệ nhất giả, chẳng bằng rằng là cái mà không có bám vào cái tướng nào đó, cái đó là tối đệ nhất. Rồi ngài kết luận rằng là đạo nhân thì vô sự nhân, đạo nhân là người mà chẳng có sự gì cả. Chẳng có sự gì cả, ở đây vô sự nhân không có nghĩa là nhàn mà nằm tới độ mà không biết cái gì để làm, mà vô sự có nghĩa là do nơi cái vấn đề rằng là chi kiến bất sinh thành ra vô sự, thành ra chẳng có sự gì hết. Và ngài nói rằng là thật sự ra đó, thật vô hứa đa ban, tâm vô sự diệt vô. Ngài nói thật sự ra đó thì không phải rằng là có lắm sự đâu, nhưng mà chỉ cần rằng là tâm vô là mọi sự đều vô. Thì đó gọi là đạo nhân thì vô sự nhân. Đó là lời dạy của Hoàng Bá. Cho nên Hoàng Bá nói rằng là người đạo nhân, người tu hành là như vậy. Thì hễ mà cái tâm nó vô á, tâm vô đó gọi là chi kiến bất sinh. Chi kiến bất sinh nó không nghĩa là như gỗ đá. Thành ra chi kiến nó vẫn khởi, vẫn sinh, tức là vẫn phân biệt, nhưng mà phân biệt nó đến cái mức vô phân biệt. Lý vẫn giải như thường, mà giải đến cái mức rằng là chẳng còn một cái pháp nào để giải. Hành vẫn hành mọi cái sự như thường, mà thấy rằng là thực sự chẳng có một cái sự nào để mà hành hết. Thành ra bây giờ mới gọi là hành vô tướng hành, mà chứng cái vô tướng lý. Mà vẫn hành như thường, vẫn bình thường như thường, vẫn bình thường như đi đứng nằm ngồi, vẫn làm như mọi chuyện như vậy. Nhưng mà ở nơi mọi pháp thì vẫn rằng là vẫn ly. Mà ở ngay cái ly đó, không có lấy nó là một cái tướng để mà rằng là chụp vào, bám víu vào để mà chống trả với lại những cái pháp khác. Thành ra vì như thế thấy cái lời, ngay chính cái lời dạy của Đức Phật, cái pháp mà Đức Phật nói cũng là phi thị pháp, cố danh thị pháp, cũng thấy như vậy thôi. Thì đó mới là thực sự là ly, mà đó mới thực sự gọi là chi kiến bất sinh. Còn chúng sinh hãy chụp vô một cái pháp, nhận cái pháp đó, đó là một pháp, tức là nhận nó là lời của Đức Phật dạy đó, đó là một pháp, mình phải theo chủ vào cái tướng pháp đó. Thì là Như Lai nói rằng là sinh ra cái kiến, cái kiến về cái pháp nói trên. Thì ở đây Như Lai đang còn nói về tứ tướng, thì chúng sinh sinh ra một cái kiến giải về tứ tướng, cho nên gọi là tứ kiến, là tứ tướng chi kiến. Thành ra cái chi kiến nó của tứ tướng, thành ra khởi ra một cái chi kiến, thành ra là chi kiến đó cũng giống như Đức Phật nói là chi kiến bất sinh nữa, mà là cái chi kiến sinh. Cho nên vì như vậy nó mà mới nói đến cái cuối cùng hả? Bảo là tất cả những cái pháp tướng đó mà Đức Phật nói chẳng phải là pháp tướng, mà chỉ gọi là pháp tướng. Thành ra tất cả những cái pháp tướng, hay là nói thẳng ra là các tướng của pháp, cái mà chúng sinh cho đó là một pháp, tức là tướng đó, tất cả những cái như thế đều thực sự chẳng phải là pháp tướng, cho nên gọi là pháp tướng, tức là biết nó chỉ là nhật thực tướng, biết nó là cái vấn đề của gọi là chúng duyên hòa hợp, là tất cả những tướng như vậy. Cho nên Đức Phật nói là ngay đến cả tướng của Ngài, mà không phải tướng của Ngài, tướng của cái pháp. Thì Như Lai là có pháp, có thân. Thân của Như Lai thì Như Lai nói rằng là cái thân đó là như vậy đó, là phi thị thân đó, thị danh thân. Pháp mà Như Lai nói là phi thị pháp, thị danh pháp. Nếu hiểu như thế, nếu hiểu thân và pháp như thế, tức là ly tất cả mọi cái tứ tướng của thân, tứ tướng của pháp. Nếu ly tứ tướng của thân đó, thì có thể nói giống như là ly tất cả những cái mê thức, mà ly tứ tướng của pháp, ly tất cả những cái thứ mê trí, thì đó là pháp thân Phật. Thì đó thực sự là pháp thân Phật. Còn nếu lấy cái pháp đó, cho đó là một tướng của pháp, lấy cái 32 tướng hay là cụ túc tướng của Phật cho là thân của Phật, lấy hai cái đó hợp thể lại cho là pháp thân của Phật, thì Đức Phật cho rằng là mê muội, Đức Phật cho rằng là không thực sự thấy pháp thân của Ngài. Đức Phật nói là nếu người đó do tất cả những cái thứ đó thanh để mà nhận ra pháp, sắc để mà nhận ra thân, mà nói rằng là thấy Như Lai, thì là hành tà đạo bất năng kiến Như Lai, là lệch. Thành ra ở nơi sắc, tức là ở nơi thân của Như Lai, cũng phải thấy được vô tướng. Ở nơi pháp đó, thấy được vô ngã. Thì bây giờ đó gọi là chân chính thấy pháp thân của Phật. Thì pháp thân của Phật là đó. Thành ra mới nói rằng là chư Phật pháp thân bất tư nghị, vô sắc, vô hình, vô ảnh tượng, như Kinh Hoa Nghiêm nói. Còn nếu mà lấy một cái pháp đó làm cái tướng, thì tự nhiên Đức Phật nói thì nhân thành tà đạo. Cho nên Đức Phật nói sắc mới thanh, tại vì thanh dựa vào á, để lấy cái pháp đó làm tướng. Cái sắc đó để nhìn cái sắc đó lấy thế làm thân, thân tướng. Cái kia là lấy nó làm pháp tướng. Hai cái đó hợp lại nó gọi là thấy Phật và nghe Phật. Thế Đức Phật nói sai. Nói Đức Phật bằng là phải thấy tất cả những cái thứ đó đó, phải chiếu kiến những cái thứ đó, đó, mà thấy nó, mà ly nó hết đó, mà để thấy được cái thực thể của nó vốn là vô tướng như vậy đó. Thì bây giờ đó thì thấy sắc thân của Đức Phật đó, vô tướng, đồng nghĩa với lại cái thân nó là vô ngã. Mà cái pháp mà nghe Đức Phật nói, nó pháp nó vô ngã, đồng nghĩa với cái mà gọi là vô pháp tướng. Thì tổng hợp hai cái đó lại thì bây giờ là pháp thân Phật. Còn nếu không thì vẫn rằng là đó, lầm, chưa phải thấy Phật. Chừng nào mà bất kiến nhất thiết pháp ấy, như thị nãi kiến Phật, cũng hoa nghiêm nữa. Tức là bây giờ nó mới gọi rằng là như vậy, nó thì mới gọi rằng là thấy được Phật, là không còn thấy một pháp, là chẳng thấy một pháp nào nữa. Mà cái vấn đề là khi chúng sinh thì luôn luôn như vậy, khi Đức nghe Đức Phật nói thì tự nhiên nhận ra và chấp với cái tướng như vậy. Mà đó là cái bệnh của cái vấn đề người tu hành, mà Đức Phật gọi là mê trí với lại chấp pháp. Chúng sinh á, thì chấp tất cả những cái gọi rằng là nghĩa là tài sắc danh thực thùy gì đó, chấp tất cả những cái gọi rằng là hữu vi pháp. Rồi cái người tu hành nó thì chấp vào trong cái vô vi pháp. Đức Phật thì xóa bỏ hết cả hai cái chấp nói trên. Đức Phật không có cho chấp vào trong một cái nào hết. Nhưng mà ở đây thì dù như cái bài kể kỳ trước mà mình nghe, hoặc là tất cả những cái mà kỳ này là nó liên hệ với nhau ở cái vấn đề như vậy, là vấn đề rằng là thanh mới sắc, là pháp mới lại thân, mà chúng sinh lấy mấy cái đó là pháp mới lại thân của Như Lai. Và Đức Phật phá hết, và Đức Phật mà ly tất cả những cái đó thì mới thực sự rằng là không còn có tướng Phật tướng chúng sinh. Tại nếu dựa vào đó thì còn cái tướng Phật tướng chúng sinh, còn pháp của Phật, còn thân của Phật, hay pháp thân của Phật là như thế, là khác với tất cả những cái như vậy. Ở đây Đức Phật nói rằng là cái pháp thân của Đức Phật thật sự ly tất cả những cái pháp thân mà chúng sinh suy nghĩ, mà chúng sinh tư duy, mà ly luôn cả những cái phàm thân mà phàm phu đeo mang. Mà thân của phàm phu đeo mang cái thân mà pháp thân mà chúng, mà người tu suy nghĩ, người tu chứng đắc á, lấy làm một cái sự gì chứng đắc á, thì cả cái pháp thân nó với cái phàm phu thân nó là bình đẳng, đều rằng là huyễn hết, đều là hư huyễn hết. Mà khi thấy tất cả cái thân như vậy đều bình đẳng, đều là hư huyễn hết, và thấy mấy cái thân nó bình đẳng hết, mới thực sự thấy thân Phật. Tại thân Phật như hư không. Còn cái thân Phật, pháp thân Phật mà chúng sinh mà tu chứng á, đó, với lại cái thân mà phàm phu thân nghiệp lực mà phàm phu đeo mang đó, hai thân đó giống như rằng là hoa đốm không hoa ở trong hư không. Thành ra mấy thứ đó nó diệt hết, thì cái giác tính nó bất động, hay là cái câu nói của Đức Phật rằng là không tính bất hoại, viễn hoa tuy diệt, không tính bất hoại. Nó do như không hoa tùng không như hữu, viễn hoa tuy diệt, không tính bất hoại. Hoặc là chúng sinh huyễn tâm y huyễn hoàn diệt, chư huyễn tận diệt, sắc tâm bất động. Là các huyễn tận diệt hết đi xuống nữa, sắc tâm bất động. Hãy ra hiểu là tất cả những cái pháp như thế nó đều là huyễn hóa. Cho nên nếu phá bỏ cái thân của phàm phu mà lại chấp một cái thân khác, thì Đức Phật bảo vẫn là huyễn hóa như thường, vẫn là mê thôi. Mê thức hay mê trí gì thì chung cục cũng là mê, vẫn là đản danh hữu vi, chưa phải rằng là cái thực pháp của Như Lai. Thành ra ngay ở pháp của Như Lai đó, khi Đức Phật nói Như Lai không có thuyết pháp, và cái ý của Như Lai nói như vậy là tất cả những cái lời của Như Lai nói không phải là một cái pháp để mà sinh ra một cái chi kiến, mà chấp vô cái tướng của cái pháp ở trên, lập cái pháp nó trở thành một tướng. Thành ra cái người tu có cái tướng, tức là chẳng hạn như một người tu bây giờ nói tôi phá chấp những cái thứ đó, phá chấp cái hình tướng, phá chấp những cái này kia, thì họ sẽ có cái tướng của cái sự phá chấp đó. Thành ra nó vẫn rơi vô cái vấn đề rằng là hư huyễn, tức là phàm sở hữu tướng sai từ hư vọng, mà chỗ chung cục cũng có cái tướng. Thành ra nếu mà Như Lai thuyết pháp mà là pháp đó là một cái pháp tướng, thì hóa ra là Như Lai thành chấp tướng. Mà Như Lai khi thuyết pháp vì tha nhân thuyết, là Như Lai đó, bất chủ vào trong tướng, như bất động đó mà thuyết pháp. Thành ra đương nhiên cái pháp mà Như Lai thuyết đó, là thật sự đó nó là cái pháp mà bất động. Nhưng mà tại chúng sinh khởi tâm luân hồi, thành ra chu hành thành thấy ngạn di. Thành ra lìa tất cả các tướng hành nó đi thì thấy ngạn xưa nay bất động. Thành ra không phải cầu một cái bất động gì đó, mà chỉ tóp lại tất cả những cái mà khởi tâm động niệm của mình, mà lựa huệ năng của nó là khởi tâm tức thì vọng, mà tất cả những cái khởi đó đó có thể nói là sinh hay là khởi, thì tất cả những cái khởi cái sinh đó là cái mà khởi cái phân biệt thức hoặc là phân biệt trí. Đấy, đó gọi là khởi, mới lại gọi rằng là cái mà hành của phàm phu, từ khi là phàm phu cho đến khi mà tu hành, tất cả những cái hành nó làm cho ngạn di, làm cho cái pháp mà bản tính bất động trở thành động. Thành ra nhận một cái động làm cái bản tính bất động đó, là vẫn mê như thường. Mà cái vấn đề là ngưng mọi cái động nó đi, mọi cái khởi, mọi cái sinh nó đi. Thành ra Hoàng Bá mới kết luận rằng là tâm vô, sự diệt vô. Ngài nói rằng là thật vô hứa đa ban. Hứa đa là nhiều lắm, ban là thứ. Thật là không có nhiều thứ đâu. Chúng sinh thấy trời ơi, trùng trùng điệp điệp vấn đề. Hoàng Bá thiền sư, Hoàng Bá Hy Vận nói rằng là thực chẳng có trùng trùng vấn đề đâu. Chỉ cần tâm vô một cái là nhất thiết giải vô. Thành ra đạo nhân thì vô sự nhân, chúng sinh thì đa sự hóa, đạo nhân thì vô sự. Mà vô sự đó chung quy là vô tâm, vô tâm thì tự nhiên nhất thiết sự giải vô. Cho nên nói thật vô hư đa ban, anh buông bỏ cái đó xuống cái thành công đạo Phật, nó phóng hạ đồ đao đương địa thành Phật. Đồ đao đó tức là tất cả những tâm sinh diệt, là buông bỏ nó xuống. Nhưng mà hễ Đức Phật nói làm sao thì lại bắt, nói làm sao lại bắt, giống hệt anh mù. Đức Phật ví dụ trong Đại Bát Niết Bàn Kinh đó, là trục bắt. Thành ra khi Đức Phật nói tất cả những cái pháp vô, chúng sinh nhìn thành cái pháp hữu hết. Đức Phật nói tất cả những cái pháp ly thì chúng sinh lại chộp cái pháp ly đó giữ. Mà không chịu đó, ly nhất thiết như vậy. Mà cái ly đó là không phải là vấn đề rằng là thoát ly, mà vấn đề ly nó là vấn đề rằng là đập nát nó ra, mọi cái nhân duyên đó, rất là quán chiếu thấu triệt cái trùng tử của mọi cái nhân duyên nói trên cái hạt nhân. Và khi thấy được như thế thì ly, tự nhiên ly ơi. Mà dụng tâm để ly á thì không phải ly. Mà khi quán chiếu được nó thì tự cái bản, cái tác dụng của cái giác tâm bất động đó, nó là bất động, cho nên nó không có một pháp nào bám của nó được trơn tuột. Thành ra không có pháp động, pháp tính nào bám của nó được hết. Nhưng mà nó năng chứa hết, cũng như mọi hình ảnh ấy, năng chứa trong gương nhưng mà không bám trong gương được, không cách gì bám được hết, không làm sao bám được hết. Thành ra còn pháp để bám là không phải là pháp đó là pháp bất động. Không một pháp để bám, tức là không một pháp để chứng, để đặt, để chủ đó. Thì Đức Phật nói đó mới là cái pháp mà là đó, bản tính cô vô, tức là giác tâm bất động. Thì đó mới là cái nghĩa như vậy.